Do vì chúng sanh là chúng sanh ở trong tâm của chư Phật, chỉ hằng ngày dùng đó mà tự chẳng biết là có. Ngày nay từ nơi Phật mà phát tâm thì biết là có Phật. Hễ biết có tức là tự tâm toàn thể là Phật. Do đó nên phàm làm một hạnh gì cũng đều là Phật hạnh cả. Cho nên một niệm tính tâm liền được Bồ Đề. Thế nên mỗi lời nói đều đã thành Phật đạo. Đó chẳng phải là lời nói hư dối vậy. Nói đã được thành Phật đó. Tông giáo Thiên Thai nói về lục tức Phật. Nếu nói lý tức Phật thì đủ đó mà thôi. Về danh tự tức Phật thì biết danh hiệu, biết chữ đã thành nghĩa rõ ràng vậy. Sở dĩ nói các hạnh đây là vì trợ giúp để hiển pháp. Nếu hàng nhị thừa có thể tin được lục độ của Bồ Tát, cũng có thể tin các thiện pháp của phàm phu, đều đã thành Phật đạo. Mà nói phương tiện chính bộ pháp, há chẳng phải là diệu pháp của thật tướng, còn niết bàn của nhị thừa, chẳng phải là chánh hạnh để thành Phật hay sao? Chính ở nơi tin chắc tự tâm, chẳng nghi lời Phật nói, liền thẳng chứng được nơi thật tướng. Đây là thiện xảo khai quyền hiển thật của Đức Như Lai, khải phát tâm bách thiết khẩn chí của hàng nhị thừa, khó mà dùng lời để diễn tả hết được. Người xem nếu chỉ theo ngôn ngữ mà không thâm nhập tâm thể, thì đối với diệu pháp khó nhìn thấy được nơi diệu. Phần chánh văn 34. Nơi các Phật quá khứ, tại thế hoặc diệt độ, có người nghe pháp này đều đã thành Phật đạo. Phần giảng giải. Bài tụng này tổng kết chỉ về chư Phật trong quá khứ đạo đồng vậy. Hàng tam thừa đều thân thấy Phật ở nơi công hạnh được Phật nói, còn hàng phàm phu cúng dường tháp Phật vân vân đều là sau khi Phật diệt độ, là nhân nơi Phật xoay vần để phát ra công hạnh vậy. Công hạnh tình cờ còn được thành Phật, huống lại là pháp được đặc biệt lập ra ư? Phần chánh văn 35. Các Thế Tôn vị lai số nhiều không thể lường, các đức Như Lai đó cùng phương tiện nói pháp, tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sanh vào trí vô lậu Phật. Nếu có người nghe pháp, không ai chẳng thành Phật. Các Phật vốn thệ nguyện, ta tu hành Phật đạo, khắp muốn cho chúng sanh cũng đồng đặng đạo này. Các Phật đời vị lai, dầu nói trăm nghìn ức, vô số các pháp môn, kỳ thật vì nhất thừa. Các Phật lưỡng túc tôn, biết pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. Pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường còn, nơi đạo tràng biết rồi, Đức Phật phương tiện nói. Lưỡng túc tôn có hai nghĩa: một, tôn quý nhất trong loài hai chân; hai, phước và huệ được đầy đủ. Trụ ngôi pháp. Tất cả các pháp đều an trụ trong pháp vị, đồng với pháp tánh, pháp thể, vân vân. Tướng thường trụ, tức là thật tướng, tức là không phải tướng vô thường sanh diệt. Thật tướng, tức vô tướng, tức là tánh thể của các pháp, cũng gọi là vô tánh, nhất thừa, thường trụ, pháp vị. Tất cả đều gọi là đệ nhất nghĩa đế, hay là thật tướng nghĩa. Như Ngài Văn Thù Trợ Pháp nói đệ nhất nghĩa ở phẩm tựa, hay Đức Phật nói thật tướng nghĩa ở phẩm phương tiện. Phần giảng giải. Bài kệ tụng trên là nói về đời vị lai đạo đồng vậy. Từ câu chư Phật vốn thệ nguyện, bốn câu là nói đời vị lai sở dĩ tổ thuật ở hiện tại đó, là bởi vì Đức Thích Ca vốn thệ nguyện muốn khiến cho chúng sanh tất cả đều bằng như Phật không khác, cho nên chư Phật đời vị lai đều đồng với nguyện này. Các Thế Tôn vị lai, số nhiều không thể lường, các đức Như Lai đó cùng phương tiện nói pháp, tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sanh vào trí vô lậu Phật. Nếu có người nghe pháp, không ai chẳng thành Phật. Các Phật vốn thệ nguyện, ta tu hành Phật đạo, khắp muốn cho chúng sanh cũng đồng đặng đạo này. Các Phật đời vị lai, dầu nói trăm nghìn ức, vô số các pháp môn, kỳ thật vì nhất thừa. Các Phật lưỡng túc tôn, biết pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. Là nói chư Phật, pháp rất sâu, tự mình được đều xứng tánh mà nói, nên nói phương tiện rất sâu. Câu biết pháp thường không tánh vân vân nghĩa là nhất chân pháp giới, còn gọi là thường trụ chân tâm, cho nên gọi là thường. Nhưng pháp giới lấy duyên khởi làm tông, nghĩa là nếu theo duyên tịnh thì khởi tịnh, còn theo duyên nhiễm tức khởi nhiễm, nên gọi là theo duyên mà khởi, cho nên gọi là vô tánh. Vô minh hay 12 nhân duyên cũng chính là phổ quang minh trí. Do vì tùy duyên ô nhiễm hay thanh tịnh, nếu gặp duyên tức thành tông, gặp nhiễm theo nhiễm, gặp tịnh thì theo tịnh. Nhiễm duyên là nghiệp sanh tử, còn tịnh duyên là Phật chủng. Đức Phật của ta vì chứng cùng nơi trí này, cho nên nói nhất thừa để làm cái duyên cho chúng sanh thành Phật. Cho nên mới nói, cho nên nói nhất thừa. Pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường còn, nơi đạo tràng biết rồi, Đức Phật phương tiện nói. Đó là vì Phật xứng tánh mà nói pháp, gọi là hải ấn sum la thường trụ dụng. Những pháp được Phật nói ra đều là bất động bổn tế, như bổn tánh, bổn thể, nên nói là an trụ trong pháp vị. Do an trụ trong pháp vị, cho nên tướng của thế gian, tức là thường trụ thật tướng. Đây là không có một pháp nào mà chẳng phải là thật tướng. Đạo tràng được chứng như đây mà thôi. Chỗ gọi là bổn trụ pháp, tức là thật trí vậy. Bởi đệ nhất nghĩa đế tịch diệt ly ngôn, chỉ do phương tiện quyền trí, vì đại chúng mà diễn nói. Cho nên những pháp được nói mỗi mỗi đều xứng chơn. Vì thế quyền tức là thật, chỗ gọi là hai trí thậm thâm. Đây là điểm đặc biệt của chư Phật trong đời vị lai, là ý để làm mô phạm cho những người sắp được thọ ký. Phần chánh văn 36. Hiện tại 10 phương Phật của trời người cúng dường, số nhiều như hằng sa, hiện ra nơi thế gian, vì an ổn chúng sanh, cũng nói pháp như thế, biết vắng bặt thứ nhất, bởi dùng sức phương tiện, dầu bày các món đạo, kỳ thật vì Phật thừa. Biết các hạnh chúng sanh, thâm tâm nó nghĩ nhớ, nghiệp quen từ quá khứ, tánh dục, sức tinh tấn, và các căn lợi độn, dùng các món nhân duyên, thí dụ cùng lời lẽ, tùy cơ phương tiện nói. Phần giảng giải. Đây là tụng hiện tại đạo đồng. Hiện tại 10 phương Phật của trời người cúng dường, số nhiều như hằng sa, hiện ra nơi thế gian, vì an ổn chúng sanh, cũng nói pháp như thế, biết vắng bặt thứ nhất, bởi dùng sức phương tiện, dầu bày các món đạo, kỳ thật vì Phật thừa. Đoạn kệ tụng này trình bày quyền, tức là thật. Biết các hạnh chúng sanh, thâm tâm nó nghĩ nhớ, nghiệp quen từ quá khứ, tánh dục sức tinh tấn, và các căn lợi độn, dùng các món nhân duyên, thí dụ cùng lời lẽ, tùy cơ phương tiện nói. Đoạn kệ tụng này thuyết minh nhiều phương tiện để trợ giúp hiển. Phần chánh văn 37. Ta nay cũng như vậy, vì an ổn chúng sanh, dùng các món pháp môn rao bày nơi Phật đạo, ta dùng sức trí huệ rõ tánh dục chúng sanh, phương tiện nói các pháp đều khiến đặng vui mừng. Phần giảng giải. Đoạn kệ tụng tự mình thực hành tổ thuật trong ba đời. Ta nay cũng như vậy, vì an ổn chúng sanh, dùng các món pháp môn rao bày nơi Phật đạo. Đoạn này thuyết minh quyền tức thật. Ta dùng sức trí huệ rõ tánh dục chúng sanh, phương tiện nói các pháp đều khiến đặng vui mừng. Đoạn này thuyết minh tùy cơ để trợ hiển chỗ gọi là vui đẹp lòng mọi người vậy. Phần chánh văn 38. Xá Lợi Phất nên biết, ta dùng mắt Phật xem, thấy sáu đường chúng sanh nghèo cùng không phước huệ, vào đường hiểm sanh tử, khổ nối luôn không dứt, sâu tham nơi ngũ dục, như trâu mau mến đuôi, do tham ái tự che, đuôi mù không thấy biết. Chẳng cầu Phật thế lớn, cùng pháp dứt sự khổ, sâu vào các tà kiến, lấy khổ muốn bỏ khổ. Phật vì chúng sanh này, mà sanh lòng đại bi. Xưa ta ngồi đạo tràng, xem cây cùng kinh hành, trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy, trí huệ của ta đặng vi diệu rất thứ nhất, chúng sanh các căn chậm, tham vui si làm mù, các hạng người như thế làm sao mà độ đặng. Bấy giờ các phạm vương cùng các trời đế thích, bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng khác, trăm nghìn ức quyến thuộc chắp tay cung kính lễ, thỉnh ta chuyển pháp luân. Ta liền tự suy nghĩ, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sanh chìm nơi khổ, không thể tin pháp đó, do phá pháp không tin, rớt trong ba đường dữ, ta thà không nói pháp, mau vào cõi niết bàn. Liền nhớ Phật quá khứ, thực hành sức phương tiện, ta nay chứng đặng đạo, cũng nên nói ba thừa. Lúc ta nghĩ thế đó, mười phương Phật đều hiện, tiếng phạm an ủi ta. Hay thay Đức Thích Ca, bậc đạo sư thứ nhất, đặng pháp vô thượng ấy, tùy theo tất cả Phật, mà dùng sức phương tiện, chúng ta cũng đều đặng pháp tối diệu thứ nhất, vì các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa. Trí kém ưa pháp nhỏ, chẳng tự tin thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả, dầu lại nói ba thừa, chỉ vì dạy Bồ Tát. Xá Lợi Phất nên biết, ta nghe các đức Phật tiếng nhiệm màu rất sạch, xưng Nam Mô Chư Phật. Ta lại nghĩ thế này, ta ra đời trượt ác, như các Phật đã nói, ta cũng thuận làm theo. Suy nghĩ việc đó rồi, liền đến thành ba nại, các pháp tướng tịch diệt, không thể dùng lời bày, bèn dùng sức phương tiện, vì năm tỳ kheo nói, đó gọi chuyển pháp luân. Bèn có tiếng niết bàn cùng với A-la-hán, tên pháp tăng sai khác, từ kiếp xa dẫn lại, khen bày pháp niết bàn, dứt hẳn khổ sống chết. Ta thường nói như thế. Xá Lợi Phất phải biết, ta thấy các Phật tử chí quyết cầu Phật đạo, vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cung kính, đồng đi đến chỗ Phật. Từng đã theo các Phật, nghe nói pháp phương tiện, ta liền nghĩ thế này, sở dĩ Phật ra đời, để vì nói Phật huệ, nay chính đã đúng giờ. Xá Lợi Phất phải biết, người căn chậm trí nhỏ, kẻ chấp tướng kiêu mạn, chẳng thể tin pháp này, nay ta vui vô úy, ở trong hàng Bồ Tát, chính bỏ ngay phương tiện, chỉ nói đạo vô thường. Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưới nghi, 1200 la hán cũng đều sẽ thành Phật. Như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời, nay ta cũng như vậy, nói pháp không phân biệt. Phần giảng giải. Đây là tụng nhân xem chúng sanh trong lục đạo lẫn lộn nơi ngũ trược, mới lần lượt trình bày nhân duyên ra đời. Xá Lợi Phất nên biết, ta dùng mắt Phật xem, thấy sáu đường chúng sanh, nghèo cùng không phước huệ, vào đường hiểm sanh tử, khổ nối luôn không dứt, sâu tham nơi ngũ dục, như trâu mau mến đuôi, do tham ái tự che, đuôi mù không thấy biết, chẳng cầu Phật thế lớn, cùng pháp dứt sự khổ, sâu vào các tà kiến, lấy khổ muốn bỏ khổ, Phật vì chúng sanh này, mà sanh lòng đại bi. Đoạn kệ tụng này trình bày xem nơi ngũ trược, Phật có đủ cả ngũ nhãn. Chẳng phải Phật nhãn thì không thể xem cùng tận chúng sanh giới, cho nên nói dùng Phật nhãn để xem xét. Câu nói nghèo cùng không phước huệ là chúng sanh trược, vào đường hiểm sanh tử là mạng trược, sâu tham nơi ngũ dục là phiền não trược, chẳng cầu Phật thế lớn là kiếp trược, sâu vào các tà kiến là kiến trược. Do xem xét chúng sanh trong ngũ trược này, cho nên Đức Phật hưng khởi đại bi đồng thể để phát khởi tâm tế độ. Xưa ta ngồi đạo tràng, xem cây cùng kinh hành, trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy, trí huệ của ta đặng vi diệu rất thứ nhất, chúng sanh các căn chậm, tham vui si làm mù, các hạng người như thế làm sao mà độ đặng. Đoạn này trình bày nhân duyên xuất thế để làm rõ ý nghĩa của 21 ngày tư duy vậy. Đức Phật Lô Xá Na ở Bồ Đề Đạo Tràng, lúc mới thành chánh giác, pháp thân và báo thân hiệp một, tự thọ pháp hỷ, nhân vì xem chúng sanh khổ não cảm động đến sức vô duyên từ, cho nên 7 ngày ban đầu mới tư duy để độ thoát. Lại suy nghĩ rằng, tự mình chứng trí huệ vi diệu đệ nhất, chẳng phải hàng độn căn kham nhận được. Vả lại, suy nghĩ phương pháp cứu độ chúng sanh đó, cho nên nói rằng, làm sao mà độ đặng. Bấy giờ các phạm vương cùng các trời đế thích, bốn thiên vương hộ đời, và trời đại tự tại, cùng các thiên chúng khác, trăm nghìn ức quyến thuộc, chắp tay cung kính lễ, thỉnh ta chuyển pháp luân. Đoạn kệ tụng này trình bày cảm ứng đạo giao, nghĩa là chánh suy nghĩ việc xuất thế, vừa lúc chư thiên đến thỉnh, đây chính là lúc cơ cảm ứng hội, nên văn sau chỗ gọi là nghe có người nói vậy. Ta liền tự suy nghĩ, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sanh chìm nơi khổ, không thể tin pháp đó, do phá pháp không tin, rớt trong ba đường dữ, ta thà không nói pháp, mau vào cõi niết bàn. Đây là thất thứ hai suy nghĩ, hàng độn căn chẳng kham đại pháp, e họ có tổn hại, cho nên thà nhập vào niết bàn mà chẳng dám khinh suất để giáo hóa. Liền nhớ Phật quá khứ, thật hành sức phương tiện. Ta nay chứng Phật đạo, cũng nên nói ba thừa. Đây nói về thất thứ ba suy nghĩ, nên tuân theo nghi thức của chư Phật thuyết pháp, đem nhất thừa pháp mà phân biệt nói thành ba thừa. Lúc ta nghĩ thế đó, mười phương Phật đều hiện, tiếng phạm an ủi ta. Hay thay Đức Thích Ca, bậc đạo sư thứ nhất, đặng pháp vô thượng ấy, tùy theo tất cả Phật, mà dùng sức phương tiện, chúng ta cũng đều đặng pháp tối diệu thứ nhất, vì các loại chúng sanh, phân biệt nói ba thừa, trí kém ưa pháp nhỏ, chẳng tự tin thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả, dầu lại nói ba thừa, chỉ vì dạy Bồ Tát. Đoạn kệ tụng này trình bày việc của chư Phật khuyến dụ Đức Thích Ca khéo thể theo tâm của chư Phật mà dùng phương tiện. Chính nơi quyền để hiển bày nơi thật, nên nói rằng chỉ vì dạy Bồ Tát. Xá Lợi Phất nên biết, ta nghe các Đức Phật tiếng nhiệm màu rất sạch, xưng Nam Mô chư Phật, ta lại nghĩ thế này, ta ra đời trượt ác, như các Phật đã nói, ta cũng thuận làm theo. Trình bày Đức Thích Ca nhân vì nghe chư Phật khuyến dụ mà y giáo phụng hành. Suy nghĩ việc đó rồi, liền đến thành ba nại, các pháp tướng tịch diệt, không thể dùng lời bày, bèn dùng sức phương tiện vì năm tỳ kheo nói, đó gọi chuyển pháp luân, bèn có tiếng Niết Bàn, cùng với A-La-Hán, tên pháp tăng sai khác. Là chính trình bày hiện đủ hai tướng ứng thân và hóa thân, vì hàng đệ tử hiện nay mới nói pháp tam thừa. Thắng ứng thân là để giáo hóa hàng Bồ Tát, còn liệt ứng thân là hiện làm thái tử, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là vì để độ hàng nhị thừa và trời người. Hàng nhị thừa không thấy được tướng thắng ứng thân. Nhẫn về trước, lúc Phật chưa ra đời, chưa có Tam Bảo, ngày nay mới có tên Tam Bảo. Từ kiếp xa dẫn lại, khen bày pháp Niết Bàn, dứt hẳn khổ sống chết, ta thường nói như thế. Là thuyết minh, dầu nói tam thừa mà bổn hoài chỉ để hiển bày nơi thật. Nói Niết Bàn đó là vô thượng đại Niết Bàn, còn nói sanh tử khổ não đã hết hẳn đó là nói dứt trừ hai thứ khổ sanh tử, vĩnh viễn không còn nữa. Hai thứ sanh tử là: một, phần đoạn sanh tử, sự sanh tử từng phần từng đoạn của chúng sanh trong lục đạo, nghĩa là chúng sanh bỏ thân này thọ thân khác từ vô lượng kiếp đến nay không biết bao nhiêu. 2. Biến dịch sanh tử, sự sanh tử do sự biến đổi, như quả Tu Đà Hoàng chứng lên Tư Đà Hàm, gọi đó là sanh. Xả bỏ Tư Đà Hàm gọi là tử, chứng lên A Na Hàm thì bỏ quả Tư Đà Hàm, vân vân. Do vì chư Phật từ kiếp lâu xa đến nay chỗ tán thán chỉ dạy đó là ở nơi quyền để hiển bày nói thật, cho nên ta thường như chỗ nói của chư Phật, dầu rằng nói tam thừa mà chỉ để giáo hóa hàng Bồ Tát. Xá Lợi Phất phải biết, ta thấy các Phật tử chí quyết cầu Phật đạo, vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cung kính, đồng đi đến chỗ Phật, từng đã theo các Phật, nghe nói pháp phương tiện, ta liền nghĩ thế này, sở dĩ Phật ra đời, để vì nói Phật huệ, nay chính đã đúng giờ. Đoạn này trình bày về bản hoài xuất thế, nhân vì chờ cơ. Nay chính là lúc cơ đã thuần thục đúng lúc, nên nói Phật huệ. Diệu pháp như vậy, chư Phật Như Lai đến thời kỳ rồi mới nói. Chỗ gọi là muốn biết ý nghĩa của Phật tánh phải xem thời tiết nhân duyên, căn cơ đã thuần thục thì ăn và no được đồng thời, chẳng cần phải nhọc nơi sức nào khác. Vì vậy, các pháp thế gian hay xuất thế gian đều quý ở nơi thời tiết. Chỗ dùng của chư Phật và Tổ chẳng trái mất thời giờ, nên nói rằng, nay chính đã đúng giờ, Xá Lợi Phất phải biết, người căn trí chậm nhỏ, kẻ chấp tướng kiêu mạn, chẳng thể tin pháp này. Nay ta vui vô ý, ở trong hàng Bồ Tát, chính bỏ ngay phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng. Đây là nói về chúng sanh thối tịch. Nói những hàng liệt căn đã bỏ đi, thì chẳng làm hỗn loạn tâm đại chúng sanh, cho nên vui mừng mà vô ý. đem tâm không có quanh co uốn khúc, nên chánh thẳng bỏ phương tiện, chỉ nói đạo vô thường. Bồ Tát nghe pháp đó, đều đã trừ lưỡi nghi, 1200 la hán, cũng đều sẽ thành Phật. Là nói ngày xưa hàng tiểu thừa khi nghe được pháp này, đều trở thành Bồ Tát. Ngày xưa ôm lòng nghi, ngày nay đều đã trừ, thấy đều tự tin mình sẽ làm Phật. Cho nên 1200 người đều sẽ thành Phật. Đây thì chẳng chờ thọ ký cho mỗi người, mà sớm đã vì đại chúng phân minh quyết trạch vậy. Như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời, nay ta cũng như vậy, nói pháp không phân biệt. Đây là thông kết Đức Phật Thích Ca ngưỡng tuân y theo nghi thức của chư Phật trong ba đời vậy. Phần chánh văn 39. Các Đức Phật ra đời, lâu xa khó gặp gỡ, chính sử hiện ra đời, nói pháp này khó hơn, vô lượng vô số kiếp, nghe pháp này cũng khó, hay nghe được pháp này, người đó cũng lại khó. Thí như hoa linh thoại, tất cả đều ưa mến, ít có trong trời người, lâu lâu một lần trổ, người nghe pháp mừng khen, nhẫn đến nói một lời, thời là đã cúng dường tất cả Phật ba đời. Người đó rất ít có, hơn cả hoa ưu đàm. Các ông chớ có nghi, ta là vua các pháp, khắp bảo các đại chúng, chỉ dùng đạo nhất thừa, dạy bảo các Bồ Tát, không thanh văn đệ tử. Phần giảng giải. Đây là cùng tột khen ngợi nhất thừa là khó gặp, để vững lòng tin của hàng nhị thừa. Ban đầu nói rằng diệu pháp như vậy, chư Phật Như Lai đến thời kỳ mới nói đó. Ví như hoa ưu đàm, đúng lúc đúng thời kỳ mới trổ, cho nên trình bày sự khó đó. Chư Phật nhiều kiếp mới xuất hiện ra một lần, há dễ được gặp ư? Chính hiện ra nơi thế gian mà cũng chưa tiện nói pháp này, còn ẩn nhẫn chờ thời. Trải qua đến 40 năm thì pháp này há lại dễ nói sao? Đến ngày nay mới nói, mà còn có những chúng thối tịch, thì người nghe mà tin được đó lại chẳng phải dễ được có người. Đó là lý do mà pháp này như hoa ưu đàm, đến thời kỳ mới một phen hiện. Chữ thời ở trên nghĩa là thị, tức thị thời nãy nhất xuất. Nhưng Phật tuy khó gặp mà nay được gặp, còn pháp vốn khó nói mà nay đã nói, thì dầu là khó mà không lấy làm khó. Riêng có người nghe mà tin được thì đó mới là khó. Cho nên có người nào nghe pháp mà hoan hỷ, chẳng những chỉ được toàn thân gánh vác, mà chính như phát ra một lời nói để khen ngợi, thì đó rất là hy hữu, hiếm có hơn cả hoa ưu đàm. Đây là tột nói tính tâm khó phát. Các ông chớ có nghi, ta là vua các pháp, khắp bảo các đại chúng, chỉ dùng đạo nhất thừa, dạy bảo các Bồ Tát, không thanh văn đệ tử. Khuyên đại chúng chớ nên nghi ngờ, nên tin lời Phật dạy. Câu khắp bảo các đại chúng chỉ riêng dạy rõ, duy trì dùng nhất thừa để giáo hóa cho Bồ Tát. Hàng nhị thừa các ông quyết chẳng nên dừng lại địa vị thanh văn. Đức Phật từ bi khẩn thiết, chỉ e cho hàng nhị thừa chẳng tin, nên khuyến dụ họ như vậy. Phần chánh văn. Xá lợi Phất các ông, thanh văn và Bồ Tát, phải biết pháp màu này, bí yếu của các Phật. Bởi đời ác năm trượt, chỉ tham ưa ngũ dục, những chúng sanh như thế, trọn không cầu Phật đạo, người ác đời sẽ tới, nghe Phật nói nhất thừa, mê lầm không tin nhận, phá pháp đọa đường dữ, người tàm quý trong sạch, quyết chí cầu Phật đạo, nên vì bọn người ấy, rộng khen đạo nhất thừa. phần giảng giải. Bài tụng này có ý phó chúc và bảo hộ, nghĩa là diệu pháp này là tâm yếu bí mật của chư Phật, một bề chẳng dám khinh bàn, cho nên mới răn kỹ ngài Xá Lợi Phất và đại chúng đã chứng ngộ diệu pháp này rồi. Ở trong đời ác năm trượt, chẳng dám khinh dễ mà nói cho người, sợ vì họ không tin mà chuốc lấy sự tổn hại nơi ác đạo. Nếu quả có người thượng căn lợi trí, đây là người khó có được, lại chẳng nên để mất người này, phải nên vì họ mà nói, cho nên gọi là rộng khen ngợi, thì chẳng ngại gì vì họ mà nói nhiều. Phần chánh văn 41. Xá Lợi Phất nên biết, pháp các Phật như thế, dùng muôn ức phương tiện, tùy thời nghi nói pháp. Người chẳng học tập tu, không hiểu đặng pháp này. Các ông đã biết rõ, Phật là thầy trong đời. Việc phương tiện tùy nghi, không còn lại nghi lầm. Lòng sanh rất vui mừng, tự biết sẽ thành Phật. Phần giảng giải. Bài tụng này tổng kết ý ở trước. Pháp của chư Phật là như thế, nghĩa là ở trên nói mười phương chư Phật trong ba đời đều nói pháp, tức quyền để hiển thật vậy. Các ông đã biết những việc chư Phật tùy nghi phương tiện, thì biết vốn không có ba thừa, bất tất lại còn nghi hàng thanh văn, là người không có phần thành Phật, thì phải hoan hỷ tự tin ở nơi mình sẽ làm Phật. Thật vậy, tâm đó khó rõ được. Phật tánh chủng tử, chúng sanh cùng Phật chẳng cách một mảy lông, chỉ ở nơi tin cùng chẳng tin mà thôi. Thuở xưa có vị tăng hỏi bậc cổ đức, thế nào là Phật? Vị cổ đức đáp, sợ ta nói ông không tin. Vị tăng nói, lời của hòa thượng nói rất tôn trọng, đâu dám chẳng tin. Vị cổ đức mới nói, Phật chính là ông đó. Vị tăng mờ mịt, cho nên tự tin nơi mình là Phật đó là khó vậy. Do vậy, Đức Thế Tôn đã nói pháp này, tức đại pháp, lại sợ cho đó là tầm thường, nên căn dặn hàng đệ tử phải bảo hộ, lại dặn dò kia quyết phải tin. Chân nhân được thành Phật kia do lòng tin làm gốc. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ hai, phẩm thí dụ thứ ba. Tên của phẩm là thí dụ, đó là so sánh sự giống với tình, cho nên gọi là thí dụ. Ý của phẩm này là do Đức Phật thuyết pháp đã phá hết cái quyền ngày xưa để hiển cái thật ngày nay. Hàng nhị thừa một bề tự tuyệt hy vọng thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất là bậc thượng căn, đã từng nghe Phật huệ, tâm rất hoan hỷ tự tin mình làm Phật, cho nên thuật lại lòng lãnh ngộ. Đức Thế Tôn đặc biệt vì thọ ký cho Ngài, kế đến hàng trung căn và hạ căn một bề chấp nơi quyền thừa, chưa chịu liền xả, cho nên Đức Phật thí dụ nhà lửa, và hứa ban cho các con ba thứ xe, rồi lại cho một xe những quyền pháp và thật pháp như vậy. Hàng trung căn mới lãnh ngộ, cho nên mới có tên phẩm này. Cộng với ở dưới thành chín điều thí dụ, đều riêng tự có sở chủ. Bởi trước kia đã nói Đức Như Lai xuất thế vì một đại sự nhân duyên, nay đem ông trưởng giả kinh sợ vào nhà lửa để cứu bầy con, lại làm thí dụ cho một đại sự đó vậy. Phần chánh văn 1. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn, nghe đặng tiếng pháp này, trong lòng hớn hở đặng điều chưa từng có. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật, mà chúng con chẳng được dự việc đó, Tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy. Chúng ta đồng vào Phật tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con, chứ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời chắc do pháp đại thừa mà đặng độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp. Vừa mới nghe Phật nói pháp, vội tin nhận suy gẫm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm, hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có, trước chưa hề nghe, dứt các lòng nghi hối, thân ý thơi thới rất được an ổn. Ngày nay mới biết mình thật là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, đặng pháp phần của Phật. Phần giảng giải. Đây là ngài Xá Lợi Phất tự trình bày lòng vui mừng của ngày nay được ăn năn những lỗi lầm từ trước chẳng biết. Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn nghe đặng tiếng pháp này, trong lòng hớn hở đặng điều chưa từng có, là mừng việc được ngày nay. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật, mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai, là thương sự mất của mình ngày trước. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy. Chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con, chứ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Ăn năn cái lỗi oán Phật. Ngài Xá Lợi Phất tuy là tiểu thừa, đã nhớ ơn của Phật, được lãnh thọ Phật giáo hóa. Chẳng phải là một ngày, mà còn chẳng biết được lòng của Phật. Toàn cho là Phật thiên vị, huống chi những người khác ư. Do đây mới biết, thầy trò như nước với sữa, từ xưa chỗ khó được. Nếu chúng con chờ Phật nói pháp, sở nhân thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời chắc do pháp đại thừa mà đặng độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp. Vừa mới nghe Phật nói pháp, vội tin nhận suy gẫm để chứng lấy. Trình bày đã biết tâm của Phật chẳng có thiên vị, đó là lỗi của mình tham nơi tiểu thừa tự lầm lẫn vậy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm, hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có, trước chưa hề nghe, dứt các lòng nghi hối, thân ý thơi thới rất được an ổn. Ngày nay mới biết mình thật là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, đặng pháp phần của Phật. Vui mừng việc được ngày nay, Như Lai trước đã nói rằng, nếu hàng đệ tử chẳng tin nơi pháp của ta, thì không phải là chân A-la-hán. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất tự tin mới dùng chữ chân Phật tử đó, là nhân nghe nơi Đức Phật thuyết pháp chân thật mà ra, cho nên gọi là tùng Phật khẩu sanh, để tiêu hóa cái tâm bí lẫn một bề chấp trước của mình, cho nên nói là từ pháp hóa sanh. Ngày nay Pháp Vương Đại Bảo tự nhiên mà đến, cho nên gọi là đắc Phật pháp phần. Phần chánh văn. 2. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Con nghe tiếng pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi đều đã trừ, xưa nay nhờ Phật dạy, chẳng mất nơi đại thừa, tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sanh, con đã được lậu tận. Lậu tận, tức nhiễm tâm phiền não đã hết sạch, đồng nghĩa với vô lậu. Nghe cũng trừ lo khổ, con ở nơi hang núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này. Than ôi rất tự trách, sao lại tự khi mình, chúng ta cũng Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai, nói pháp vô thượng đạo, sắc vàng băm hai tướng, mười lực các giải thoát. Đồng chung trong một pháp, mà chẳng được việc đây, 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, các công đức như thế, mà ta đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tự nghĩ mất lợi này, chính con tự khi dối. Con thường trong ngày đêm, hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn, là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Này nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi dạy pháp, vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm chí, Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, đặng chứng nơi pháp không, bấy giờ lòng tự bảo, đặng đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết, chẳng phải thật diệt độ. Nếu lúc đặng thành Phật, đủ 32 tướng, trời người chúng dạ xoa, rồng thần đều cung kính, bấy giờ mới được nói, dứt hẳn hết không thừa. Phật ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật, nghe tiếng pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma giả Phật, não loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên, thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển, con nghe lưới nghi dứt. Phật nói thở quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện, cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai, số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện, diễn nói pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay, từ sanh đến xuất gia, đặng đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật, 3 tuần nói không được, vì thế con định biết, không phải ma giả Phật. Con sa vào lưới nghi, cho là ma làm ra, nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu, nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thật trí, con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Phần giảng giải. Đây là tụng về Ngài Xá Lợi Phất được lãnh ngộ, tự trình bày sự nghi mất ngày xưa, trải qua nhiều lần trình bày cái tình trạng đó để mừng ngày nay được, mà rất vui mừng. Con nghe tiếng pháp này, được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy, chẳng mất nơi đại thừa, tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sanh, con đã được lậu tận, nghe cũng trừ lo khổ. Trình bày rằng cái được hôm nay, mà biết rằng xưa kia chẳng mất, do đó mà trừ lo. Con ở nơi hang núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này. Than ôi rất tự trách, sao lại tự khi mình? chúng ta cũng Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai, nói pháp vô thượng đạo, sắc vàng 32 tướng, 10 lực các giải thoát, đồng chung trong một pháp, mà chẳng được việc đây, 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, các công đức như thế, mà ta đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp 10 phương, rộng lợi ích chúng sanh, tự nghĩ mất lợi này, chính con tự khi dối. Trình bày về sự ăn năn lỗi lầm đã mất của ngày xưa. Con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Trình bày tâm thường ôm lòng nghi mà chẳng quyết. Nay nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi dạy pháp, vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm chí, Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, đặng chứng nơi pháp không. Bấy giờ lòng tự bảo, đặng đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết, chẳng phải thật diệt độ, nếu lúc đặng thành Phật. Đủ 32 tướng, trời người chúng dạ xoa, rồng thần đều cung kính, bấy giờ mới được nói, dứt hẳn hết không thừa. Trình bày, hôm nay nghe pháp mới biết sai quấy ăn năn, ngày trước mình lầm lạc, tự chấp nơi tà kiến. Phật ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng pháp như vậy, lòng nghi hối đã dứt. Trình bày cái vui mừng ngày nay đã được trừ nghi, kết tụng trường hàng. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma giả Phật, não loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên, thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển. Con nghe lưới nghi dứt, Phật nói thuở quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện, cũng đều nói pháp đó, Phật hiện tại vị lai, số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện, diễn nói pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay, từ sanh đến xuất gia, đặng đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật, 3 tuần nói không được, vì thế con định biết, không phải ma giả Phật, con sa vào lưỡi nghi, cho là ma làm ra. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu, nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thật trí, con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Trình bày cái trạng thái nghi ngờ để giải thích lý do chẳng còn nghi. Thật vậy, tâm con người khó giác ngộ, Đức Phật dạy bảo rõ ràng mà còn nghi, nên chẳng tin, toan cho đề hồ là độc dược. Ban đầu Ngài Xá Lợi Phất thỉnh nói, Đức Thế Tôn ngăn đó rằng, thôi thôi chẳng nên nói nữa. Nếu nói việc đó, tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ, nghi ngờ. Ngày nay, Ngài Xá Lợi Phất trình bày tình trạng của mình. Khi mới nghe Phật nói thì tâm mình rất kinh nghi, thậm chí cho Phật là ma làm ra. Đây thì gần như vĩnh tuyệt hẳn cái phần thành Phật. Trạng thái kinh nghi có thể biết, nếu chẳng phải Phật dùng các món nhân duyên mà điều phục, thì sự nghi này không thể giải thích được, tâm đó trọn chẳng thể an được. Do dẫn chứng nghi thức của Phật trong 3 đời mới được tâm Phật, mới biết ma 3 tuần không có việc này. Do vì con rơi vào lưới nghi, nên mới cho Phật là ma. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu, là cảm lấy pháp Phật nói về các thứ nhân duyên để hiển bày nơi thật. Vả lại, Đức Phật căn dặn rằng, sanh tâm vui mừng, tự biết mình sẽ làm Phật, cho nên tâm con được vui mừng, tự biết mình quyết định sẽ làm Phật. Đức Như Lai ra đời vì hàng nhị thừa, không luận là nhân duyên ngày trước, chính nay đã phí hết nỗi khổ tâm trong 40 năm, ngày nay mới có được một người tinh thọ mà chẳng nghi. Đây là biết thầy trò nhã hiệp, việc lợi sanh há được dễ dàng ư. Phần chánh văn 3. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn Bà La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi hai muôn ước Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta thọ học, ta dùng phương tiện dẫn dắt ông sanh vào trong pháp ta. Xá Lợi Phất, ta thuở xưa dạy ông chí nguyện Phật đạo, ông nay đều quên, mà bèn tự nói đã được diệt độ. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bổn nguyện cùng đạo đã làm, mà vì các thanh văn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Phần giảng giải. Đoạn này trình bày từ lâu xa, Ngài Xá Lợi Phất đã nhờ Phật dùng nhân duyên để giáo hóa ông, đã hiển bày cái duyên này, nay nhờ Phật mà được thành thục, nên được thọ ký. Pháp giới lấy duyên khởi làm tông, cho nên Phật tánh có chánh nhân, tự mình có cái nhân đó, vì do các nhân giúp nhau mới thành nên gọi là nhân duyên vậy. Chỗ gọi là Phật chủng, tức chánh nhân, từ nơi duyên, tức duyên nhân mà khởi. Cho nên chúng sanh dù đủ cả chánh nhân Phật chủng, nếu không gặp được chư Phật Bồ Tát thiện hữu ra đời giáo hóa làm duyên, thì Phật tánh kia trọn khó mà hiển bày. Chỗ gọi là Phật dùng một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời. Nay, Ngài Xá Lợi Phất dù rằng tin tự mình sẽ làm Phật, mà vẫn tự trình bày cái nghi của mình ngày xưa, toan cho rằng đã mất cái lợi thành Phật. Cho nên, Đức Phật mới nói bổn nhân ngày xưa giáo hóa. Vì thế, Phật mới dạy cái duyên chủng thành Phật, chỉ vì tự quên đó mà thôi, chứ chẳng phải là mất. Mà nay tuy nói hàng thanh văn thành Phật, chỉ khiến cho biết cái bổn hữu của mình, tự tin mà thôi, chứ chẳng riêng có cái gì để thêm lên. Kinh Pháp Hoa này là nhân duyên thành Phật, một bề không nói, cho nên gọi là hộ niệm. Nay đã nói cái duyên được thành thục, chỗ gọi là phó chúc, cho nên mới thọ ký. Dưới đây, hàng đệ tử đều được thọ ký, là ý ở đây. Phần chánh văn 4. Xá Lợi Phất, ông đến đời vị lai, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh thạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nước tên Ly Cấu, cõi đó bằng thẳng, thanh tịnh đẹp đẽ, an ổn giàu vui, trời người đông đảo, lưu ly làm đất, có tám đường giao thông, dây bằng vàng rồng để giăng bên đường, mé đường đều có hàng cây bằng bảy báu, thường có bông trái. Đức Hoa Quang Như Lai cũng dùng ba thừa giáo hóa chúng sanh. Xá Lợi Phất, lúc Đức Phật ra đời, dầu không phải đời ác, mà bởi bổn nguyện nên nói pháp ba thừa. Kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm Đại Bửu vậy. Các Bồ Tát đó số đông vô lượng vô biên bất khả tư nghị, tính kể hay thí dụ đều không kịp đến được. Chẳng phải sức trí huệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có bông đỡ chân. Các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phát tâm, đều đã trồng cội đức từ lâu. Ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật, tịnh tu phạm hạnh, hằng được các Phật ngợi khen, thường tu trí huệ của Phật, đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn, ngay thật không dối, chí niệm bền vững, bậc Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó. Xá Lợi Phất, Đức Phật Hoa Quang thọ 12 tiểu kiếp, trừ lúc còn làm vương tử chưa thành Phật. Nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp. Đức Hoa Quang Như Lai quá 12 tiểu kiếp, thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho Kiên Mãn Bồ Tát mà bảo các tỳ kheo. Ông Kiên Mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, cõi nước Đức Phật đó cũng lại như đây. Xá Lợi Phất, sau khi Phật Hoa Quang đó diệt độ, chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp. Phần giảng giải. Đoạn này nói về việc thọ ký. Ký cũng gọi là ký biệt. Biệt là hạt giống của rau cỏ. Ý hiển bày nhân quả cũng sai khác. Ngài Xá Lợi Phất tự biết mình sẽ làm Phật, mà thọ ký còn trải qua nhiều kiếp, thờ nhiều Phật, đủ đạo Bồ Tát rồi, sau mới thành đó, là do vì hàng thanh văn một bề an trụ trong tiểu thừa, đã tuyệt phần thành Phật, chẳng phải bổn hoài của Phật giáo hóa. Cho nên, ở trong 40 năm, dùng các món nhân duyên để phát khởi xả bỏ tâm tiểu thừa, ưa thích nơi đại thừa mà trọn chẳng được. Do vì họ không tin tự tâm là Phật, do chẳng tin là Phật, cho nên tất cả Bồ Tát đạo pháp sự nghiệp lợi sanh đều chẳng phần của mình. Do đó mà phải trải qua nhiều kiếp vô minh toàn nhiên chưa phá. Đây là hạng tiêu nha bại chủng, tức mầm bị cháy, hạt giống bị hư. Đức Thế Tôn đã nhiều phương tiện điều phục, thẳng đến ngày nay mới khẳng tự tin. Nhưng chỗ tự tin đó là tâm bất sinh bất diệt. Tâm này là chánh nhân để thành Phật. Cho nên từ đây có thể để tiến tu cái hạnh thành Phật. Nhưng Bồ Tát chỗ tu công hạnh thành Phật, dùng tứ hoằng thệ nguyện làm gốc, độ vô biên chúng sanh, dứt trừ vô tận phiền não, học vô lượng pháp môn, thành tựu vô thượng Phật đạo. Do vì hàng nhị thừa trước kia lòng sợ Phật đạo dài xa, đâu chịu phát tâm đại thừa này ư? Do nay mới tin tự tâm, chính có thể dạy cho họ công hạnh đại thừa, chỗ gọi là giáo Bồ Tát Pháp. Cúng dường nhiều Phật, tu nhiều phước đầy đủ các hạnh, đó là tu huệ, phước huệ lưỡng túc. Lưỡng túc có hai ý. Một, phước huệ đầy đủ. Hai, tôn quý nhất trong loài hai chân, gọi là lưỡng túc tôn. Tứ hoằng thệ nguyện được viên mãn, đó là chánh nhân thật Phật. Cho nên, phải trải qua nhiều kiếp rồi sau đó mới đắc quả. Danh tức lý và thật tức sự đều đầy đủ, y báo chánh báo đều diệu. Phải vậy, Ngài Xá Lợi Phất thành Phật hiệu là Hoa Quang, danh hiệu theo nhân mà riêng được. Hoa là nhân, quang là trí, do Ngài từ trước có cái nhân là trí huệ, cho nên quả cũng theo đó. Mười hiệu ở các kinh đều có giải rất rõ, đây là danh hiệu chung của chư Phật. Tên cõi nước Ly Cấu là chẳng như cõi Ta Bà. Cũng nói tam thừa đó là theo bổn nguyện của chư Phật. Kiếp tên là Đại Bửu, đó là thời kỳ chẳng phải ngũ trược. Bồ Tát vô số, vì thuần một bậc thượng căn. Thọ mạng 12 tiểu kiếp, vì chẳng phải lúc kiếp giảm. lúc sắp diệt độ, lại chuyển thọ ký cho Kiên Mãn Bồ Tát, là muốn khiến cho diệu pháp nối truyền nhau vô cùng. Chánh pháp và tượng pháp trụ đời 32 tiểu kiếp là do thời kỳ chẳng có ngũ trược, con người không có ba ác đạo, cho nên pháp trụ đời lâu như vậy. Đây gọi là Phật ở đời vị lai. Nhưng hàng đệ tử được thọ ký thành Phật, y báo trang nghiêm, quyến thuộc thù thắng, pháp trụ lâu xa, mỗi mỗi vượt hơn nơi Đức Thích Ca đó là sao? Vì hoa tạng thế giới có 20 tầng cõi Phật, nên thù thắng vi diệu rất đặc biệt. Riêng nơi cõi Ta Bà thì uế ác chẳng kham, bèn đồng một loại ác nghiệp chúng sanh cảm ra báo độ đồng nghiệp phiền não, là chỗ ứng thân Phật để điều phục chúng sanh, chẳng phải là cảnh thật báo vi diệu. Nay hàng thanh văn thành Phật là chỉ thẳng thật báo trang nghiêm của họ, bởi chư Phật đã diệt hết phiền não, chỉ thuần một nhân thanh tịnh, cho nên mới cảm ra cái báo để đáp lại nơi nhân cũng được thanh tịnh, không gì sánh bằng được. Cõi này dù thù thắng, chỉ là một hạt bụi, một mảy lông trong hoa tạng thế giới mà thôi. Há có thể hết nơi lượng của pháp giới được ư? Chỉ có Đức Phật Tỳ Lô Giá Na mới chứng cùng pháp giới, nên mới thông một hoa tạng mà làm cảnh giáo hóa. Đây là Phật trí thậm thâm, chẳng thể nghĩ bàn được, khó tin khó hiểu là đây vậy. Sau đây mới nói ông trưởng giả, nhà cửa giàu có lớn của ông, con ông tức khắc nối lấy gia nghiệp, chỗ cần dùng bất quá là cái lượng của mình mà thôi. Há có thể hết được chỗ giàu có của ông trưởng giả đó ư? Do đây xem, thì có thể nhìn thấy chỗ quy thú của kinh Pháp Hoa này. Phần chánh văn. Năm, lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Xá lợi Phất đời sau, thành đấng Phật trí khắp, hiệu rằng Phật Hoa Quang, sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực, chứng đặng đạo vô thượng. Quá vô lượng kiếp rồi, kiếp tên Đại Bửu Nghiêm, cõi nước tên Ly Cấu, trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng giăng đường xá, cây bảy báo sắc đẹp, thường có hoa cùng trái. Bồ Tát trong cõi đó, chí niệm thường bền vững, thần thông ba la mật, đều đã trọn đầy đủ, nơi vô số Đức Phật, khéo học đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế, Phật Hoa Quang hóa độ. Lúc Phật làm vương tử, rời bỏ nước vinh hoa, nơi thân cuối rốt sau, xuất gia thành Phật đạo. Phật Hoa Quang trụ thế, thọ 12 tiểu kiếp, chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp, rộng độ các chúng sanh. Chánh pháp diệt hết rồi, tượng pháp cũng băm hai, xá lợi rộng truyền khắp, trời người khắp cúng dường, Phật Hoa Quang chỗ làm, việc đó đều như thế. Đấng lưỡng túc tôn kia, rất hơn không ai bằng, Phật tức là thân ông, nên phải tự vui mừng. Phần giảng giải. Đây là trùng tụng lại việc thọ ký Đức Phật Hoa Quang, cũng là vương tử xuất gia. Gốc đó ở nơi Phật Đăng Minh, Phật Đại Thông Trí Thắng. Chính Đức Thế Tôn của ta cũng đều từ nơi vương tử mà xuất gia. Vì vậy, phải biết rằng không có vị Phật nào không chuyển sáu thức thành trí mà chứng được tam thân. Cho nên nói rằng, bỏ nước xả vinh hoa trong đời, há lại có Di Lặc trời sanh, Thích Ca tự nhiên chẳng do tu mà thành Phật đó ư? Phần chánh văn. 6. Bấy giờ bốn bộ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, và cả đại chúng, trời, rồng, dạ xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalaula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân, thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng. Mỗi người đều cởi y trên của mình đang đắp để cúng dường Phật. Thích Đề Hoàng Nhân cùng Phạm Thiên Vương vân vân và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời, hoa trời Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La vân vân cúng dường nơi Phật. Y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển. Các kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời đều trỗi, rưới các thứ hoa trời mà nói lời rằng: Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại ban đầu chuyển pháp luân, đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thượng. Lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Xưa ở thành Ba Nại chuyển pháp luân bốn đế, phân biệt nói các pháp, sanh diệt nói năm nhóm, nay lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thượng, pháp đó rất sâu màu, ít có người tin được. Chúng ta từ xưa lại thường nghe Thế Tôn nói, chưa từng nghe thượng pháp thâm diệu như thế này. Thế Tôn nói pháp đó, chúng ta đều tùy hỷ. Đại trí Xá Lợi Phất nay được lãnh Phật ký, chúng ta cũng như vậy, quyết sẽ đặng thành Phật. Trong tất cả thế gian, rất tôn không còn trên, Phật đạo chẳng thể bàn, phương tiện tùy nghi nói. Ta bao nhiêu nghiệp phước, đời nay hoặc quá khứ, và công đức thấy Phật, trọn hồi hướng Phật đạo. Phần giảng giải. Đoạn này trình bày bốn chúng và tám bộ ở trong đại hội. Do vì thấy Ngài Xá Lợi Phất được lãnh thọ ký, mỗi mỗi đều sanh lòng vui mừng. Bởi Đức Như Lai ở trong đời làm chỗ nương về cho hàng tứ chúng bát bộ. Họ một lòng theo Phật nghe pháp, chưa biết cứu cánh. Ví như các tướng quân nhà Hán, mỗi người đều suy nghĩ đến việc được phong đất nhiều hay ít, vua ban cho đất sau khi thắng trận. Ban đầu thấy Đức Như Lai phóng quang hiện điềm lành, đều đã sanh lòng nghi, không biết có việc gì. Vả lại, nhân nơi Ngài Văn Thù đã biết Phật sắp nói kinh Hoa Nghiêm, đến khi Phật xuất định nói kinh, chỉ khen hai trí thậm thâm, cho rằng hàng tam thừa trời người, chỗ chẳng có thể biết. Đây lại càng sanh lòng nghi muộn. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất là trưởng tử của Phật, là chỗ kính ngưỡng của hàng tứ chúng. Trời người, Ngài cũng hoang mang nghi ngờ, rồi sau trọn lãnh ngộ mà được thọ ký thành Phật. Cho nên như ông trưởng giả được con mà giao phó gia nghiệp, thì quyến thuộc thân tộc đều có chỗ nương về. Cho nên tứ chúng hoan hỷ mà thân giải thoát, họ cởi thượng y để cúng dường Phật. Từ đây, mọi người đều tự biết, quyết định mình sẽ làm Phật, nên đều phát tâm hồi hướng. Đấng Pháp Vương ngự ở đời, cùng chiến đấu với ma quân, nay thưởng công mà quốc gia Pháp giới được an định, đâu phải là chuyện nhỏ. Đức Thế Tôn ra đời, chỉ vì một đại sự nhân duyên, chính ngày nay mới toại bổn hoài. Còn có những người chưa tin, tự có thể mỗi mỗi thứ đệ nêu lên. Cho nên những lời luận dưới đây giống như đóng đinh ở chỗ cao, trông theo gió mà lướt đi, chẳng cần phải nhọc sức. Phần chánh văn. 7. Bấy giờ Xá Lợi Phất bạch rằng: Thế Tôn, con nay không còn nghi hối, tự mình ở trước Phật đặng thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị tâm tự tại 1200 đây, lúc xưa ở bậc hữu học, Phật thường dạy rằng: Pháp của ta hay lìa sanh già bệnh chết, rốt ráo niết bàn. Các vị hữu học vô học đây cũng đều đã tự rời chấp ngã, cùng chấp có, chấp không vân vân, nói là đặng niết bàn, mà nay ở trước Đức Thế Tôn, nghe chỗ chưa từng nghe, đều sa vào nghi lầm. Hay thay Thế Tôn, xin Phật vì bốn chúng nói nhân duyên đó, khiến lìa lòng nghi hối. Phần giảng giải. Đoạn này, Ngài Xá Lợi Phất vui mừng được lãnh ngộ lời thọ ký, lại vì hàng chưa ngộ, xin Phật giải chỗ nghi, cho nên phát khởi dụ thuyết vậy. Phần chánh văn. 8. Khi ấy, Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, ta trước đâu không nói rằng, các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ phương tiện, mà nói pháp đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư. Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy. Nhưng Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó. Những người có trí do thí dụ mà đặng hiểu. Phần giảng giải. Đoạn này là mở về thí dụ để nói, nghĩa là trước kia Đức Phật dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ đều vì hiển phát nhất thừa vô thượng Bồ Đề giáo Bồ Tát pháp. Đã nói rõ là pháp của ta không có hai thừa, thì mỗi người đều nên tự biết mình có phần thành Phật, lại nào còn nghi ư? Nhưng đã ở nơi nhân duyên chưa ngộ, thì sẽ nhờ nơi thí dụ để hiểu được đó. Trước đã nói, vì một đại sự nhân duyên, sở dĩ khó rõ đó là do vì đoạn cuối của phẩm phương tiện, nói thẳng Đức Phật Tỳ Lô Xá Na, thị hiện ứng hóa thân, đem pháp nhất thừa phân biệt nói thành ba thừa, là nói rõ Phật có pháp thân và báo thân. Hàng nhị thừa một bề chỉ nhận ứng thân của Phật Thích Ca, thường ở trong cảnh tam giới uế trượt, chấp trước rằng mình đã chứng quả nhị thừa, chẳng còn biết có việc hướng thượng. Tuy trước đã nói rõ những việc hiện thân trong tam giới và 21 ngày tư duy mà hàng thanh văn liệt giải, tức kém sự hiểu, còn chưa hiểu được, cho nên Đức Phật lại dùng thí dụ tổng thuyết minh nhân duyên hiện thân trong tam giới, cho nên sau đây Phật nói thí dụ rất rõ. Phần chánh văn. 9. Xá Lợi Phất, như trong quốc ấp Tụ Lạc có vị đại trưởng giả tuổi đã già suy, của giàu vô lượng, có nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào, người ở trong đó rất đông, hoặc 100, 200 cho đến 500 người. Lầu gác đã mục, vách phên sụp đổ, chân cột hư nát, trính xiên siêu ngã, bốn phía đồng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Các người con của trưởng giả hoặc 10 người, hoặc 20 người, hoặc đến 30 người ở trong nhà đó. Trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất sợ sệt mà nghĩ rằng, ta giàu có thể ở nơi cửa của nhà này, ra ngoài rất an ổn, song các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn, không hay biết, không sợ sệt. Lửa đến đốt thân rất đau khổ, mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra khỏi. Phần giảng giải. Đây là trình bày tam giới không an ổn, dường như nhà lửa, làm thí dụ để nói. Nói ta bà thế giới ở trong biển hoa tạng, chỉ như một hạt bụi hay một sợi lông, hoặc một tụ lạc thôn xá ở trong quốc ấp. Nói trưởng giả đó là chỉ cho chư Phật từ nơi báo thân mà hiện ra hóa thân. Nói tuổi già là thí dụ cho pháp thân và báo thân hiệp một, ở chỗ tự thọ hưởng pháp lạc. Như ông trưởng giả tuổi đã già là thuở an điềm tịch tịnh, tức nghĩ thanh tịnh, do vì trong vị tu tiến, để so sánh với công đức của người có ý chí mạnh mẽ, hoặc quên công thôi việc, là so sánh với tuổi già tâm an nhàn vô sự. Nói của cải giàu có là dụ cho thật trí, còn tôi tớ là dụ cho quyền trí để cung cấp cho việc sai khiến. Trong Thiền Tông cho rằng đầy tớ con cái là việc bên ngoài, nói nhà ông rộng lớn chỉ có một cửa ra vào là dụ cho nhất thừa Phật tri kiến. Chỗ gọi là chư Như Lai trong mười phương chỉ có một con đường để ra khỏi sanh tử vậy. Trong tam giới đủ có ngũ đạo chúng sanh, cho nên nói là 500 người ở trong nhà đó. Còn nói nhà cửa cũ mục là dụ cho tướng vô thường bại hoại về chánh báo và y báo của chúng sanh trong tam giới. Trong tâm chúng sanh đang mát mẻ, vô cớ mà nổi lên lửa ngũ dục, cho nên gọi là bỗng nhiên. Còn nói con của ông trưởng giả là dụ cho ba thiện đạo trong tam giới. Nói ngũ đạo chúng sanh kham thọ giáo hóa thì trong 10 người chỉ có một mà thôi. Câu nói trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên liền rất sợ sệt mà nghĩ rằng: ta giàu có thể ở nơi cửa của nhà này ra ngoài rất an ổn, song các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn, không hay biết, không sợ sệt. Lửa đến đốt thân rất đau khổ, mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra khỏi. Dụ cho dùng Phật nhãn xem thấy lục đạo chúng sanh, bần cùng không phước huệ, nên nó chẳng hay chẳng biết. Lấy khổ bỏ khổ, nên không có ý muốn ra khỏi. Đức Phật thấy cái khổ của chúng sanh như vậy, cho nên mới hưng khởi tâm đại bi cứu độ. Phần chánh văn 10. Xá Lợi Phất. Ông trưởng giả đó lại nghĩ: thân và tay của ta có sức mạnh, nên dùng vạt áo hoặc dùng ghế đẳng từ trong nhà mà ra ngoài. Ông lại nghĩ: nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẹp nhỏ, các con thơ bé chưa hiểu, mê đắm chơi giỡn, hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy, ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy phải liền mau ra, chớ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế rồi, theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con mau ra. Cha giàu thương xót khéo nói để dụ dỗ, mà các người con ưa vui chơi chẳng khứng tinh chịu, chẳng sợ sệt, trọn không có lòng muốn ra, lại cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là hại, chỉ cứ đông tây chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Phần giảng giải. Từ đoạn này trở xuống, dụ cho 21 ngày tư duy là ý y nơi thật mà thi thiết nơi quyền. Nói thân và tay của ta có sức mạnh là dụ cho Phật có đủ thần lực và trí huệ lực. Nói dùng vạt áo hoặc dùng ghế đẳng, vạt áo như y cắm ở phương này có thể dắt lấy, cột dây để kéo đi, ghế đẳng như kiệu cán ở phương này có thể dắt chở, níu lên kéo đi. Đây là dụ cho Đức Phật nhiếp thọ chúng sanh vậy. Nói nhà này chỉ có một cái cửa hẹp nhỏ là dụ cho nhất thừa pháp, lợi ích cho căn cơ chẳng rộng, nên nói rằng cửa nhỏ hẹp. Chỗ gọi ta chỉ dùng thần lực và trí huệ lực là bỏ nơi phương tiện để tán thán tri kiến lực vô sở úy của Như Lai, thì chúng sanh chẳng có thể do nơi đây mà được độ. Nếu dùng pháp nhất thừa mà người tin đó rất ít, người được độ cũng hiếm. Ý chẳng phải thi thiết nơi quyền để khiến cho chúng sanh tự tin, tự bằng lòng, thì những người được thọ giáo hóa mới đông. Đây là dụ chỉ cho lúc ban đầu Đức Phật ngồi ở đạo tràng tư duy trong 7 ngày đầu, rằng nếu chỉ tán thán Phật thừa thì chúng sanh sẽ chìm đắm trong biển khổ, không thể tin hiểu pháp này vậy. Thất thứ hai tư duy, y nơi thật mà thi thiết, tức lập ra quyền, cho nên gọi là một cái cửa mà lại hẹp nhỏ, ý chẳng phải đặt ra phương tiện khác. Đức Phật dùng thần lực để nhiếp thọ dìu dắt chúng sanh mà chẳng được, ắt muốn chúng sanh phải tự tin, tự bằng lòng. Chính chỗ gọi là nắm tay người để dắt đi thì không được, vì người tự bằng lòng mới thân cận được. Nếu người chẳng tin, chẳng bằng lòng thì chư Phật không thể hóa độ được. Các con thơ bé chưa hiểu, mê đắm chơi giỡn, hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy, ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy, phải liền mau ra, chớ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế rồi, theo chỗ đã nghĩ đó, mà bảo các con mau ra. Dụ cho chúng sanh không biết, khó giáo hóa, dầu có đặt ra phương tiện, trước đã trình bày cái nguy hiểm, khiến cho chúng biết mà sợ hãi, mới chịu tự ra khỏi. Đây là ba phen chuyển pháp luân, ban đầu chỉ bày trạng thái khổ trong tam giới. Cha giàu thương xót khéo nói để dụ dỗ, mà các người con ưa vui chơi, chẳng khứng tin chịu, chẳng sợ sệt, trọn không có lòng muốn ra, lại cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là hại, chỉ cứ đông tây chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Dụ cho chúng sanh mê hoặc, chẳng lãnh thọ giáo pháp, chẳng cầu nơi đại thế, tức thế lực lớn của Phật, nhẫn đến cầu pháp dứt khổ, cho nên nói như các người con chỉ nhìn cha mà thôi, trọn không có lòng thâm tín, tức tin sâu. Phần chánh văn 11. Bấy giờ trưởng giả liền nghĩ, nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta cùng các con nếu không liền ra chắc sẽ bị cháy. Ta nay nên bày trước phương tiện, khiến cho các con đặng khỏi nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi trân báu lạ lùng, nếu có chắc chúng nó ưa đắm, mà bảo các con rằng đây này là những món ít có, khó đặng mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy, sau chắc buồn ăn năn. Các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu như thế, nay ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi. Các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây. Tùy ý các con muốn, cha đều sẽ cho các con. Lúc bấy giờ, các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau rủi chạy, tranh ra khỏi nhà lửa. Phần giảng giải. Đây là nói ông trưởng giả cứu lửa cháy, dụ cho Đức Phật ở thất thứ ba tư duy, hiện thân trong tam giới. Ban đầu nói tam thừa, nhưng Phật ra khỏi tam giới, mà trong dụ đây lại nói là đồng với các con ắt đều bị lửa đốt cháy, là dụ cho Phật tánh ở trong ngũ trược phiền não của chúng sanh. Nếu chẳng dùng phương tiện mở bày, ắt phải đoạn diệt Phật chủng, cho nên gọi là cùng bị đốt cháy. Nói tâm vẫn ưa thích là dụ cho chúng sanh do tham đắm các sự ham muốn mà đọa trong sanh tử. Nay Đức Phật cũng dùng các vật mà chúng ưa thích để dẫn dắt, cho nên nói tam thừa, các món phương tiện. Chỗ gọi là trước dùng móc câu để câu tham dục kéo dắt ra đó, sau mới khiến vào Phật huệ. Câu các con cùng đua nhau rủi chạy, tranh ra khỏi nhà lửa, là dụ cho Đức Phật ở vườn Lộc Uyển, các hàng ngoại đạo vân vân, như ngài Xá Lợi Phất riêng lãnh đồ chúng tranh nhau quy y nơi Đức Phật. Nói xô đẩy chen lấn là dụ cho tình trạng của hàng đệ tử mới phát tâm bỏ tà theo chánh. Đây là để thấy được quyền giáo của tam thừa rất có sức mạnh vậy. Phần chánh văn 12. Khi đó, trưởng giả thấy các con đặng an ổn ra khỏi nhà lửa, đều ở trong đường ngã tư ngồi nơi đất trống không còn bị chướng ngại. Tâm ông thơ thới vui mừng hớn hở. Bấy giờ các người con đều thưa với cha rằng, Cha lúc nãy hứa cho những đồ chơi tốt đẹp, nào xe dê, xe hươu, xe trâu, xin liền ban cho. Xá Lợi Phất, khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn, xe đó cao rộng, chân dọn bằng những món báu, lan can bao quanh, bốn phía treo linh, lại dùng màn lọng giăng che ở trên, cũng dùng đồ báu đẹp tốt lạ mà trau dồi đó, dây bằng báu kết thắt các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng, gối đỏ để trên, dùng trâu trắng kéo, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, có sức rất mạnh, bước đi ngay bằng mau lẹ như gió, lại có đông tôi tớ để hầu hạ đó. Vì cớ sao? Vì ông trưởng giả đó của giàu vô lượng, các thứ kho tàng thảy đều đầy ngập. Ông nghĩ rằng, của cải của ta nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ xấu kém mà cho các con. Nay những trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu không thiên lệch. Ta có xe bằng bảy báu như thế, số nhiều vô lượng, nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó, chẳng nên sai khác. Vì sao? Dầu đem xe của ta đó khắp cho cả người một nước, hãy còn không thiếu, huống gì các con. Lúc ấy, các người con đều ngồi xe lớn, đặng điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trông. Phần giảng giải. Đây là dụ ý phế bỏ hết tam thừa mà hiển bày nhất thừa. Ông trưởng giả thấy các con được ra khỏi nhà lửa, tâm ông được vui mừng. Đó là dụ cho các hàng tiểu thừa nhân nghe Phật dạy mà ra khỏi tam giới, chứng quả tứ đế, không còn lại chướng ngại nơi sanh tử phiền não. Cho nên nói, ngồi chỗ đất trống. Như các người con tâm được an ổn mà người cha cũng vui mừng hớn hở. Chính như con bệnh thì cha cũng bệnh, con được an vui thì cha cũng an vui. Đức Phật dùng đồng thể đại bi để nhiếp hóa chúng sanh, ý đó thấy ở đây. Nói, lúc bấy giờ các con đến bên cha đòi xe, dụ cho hàng thanh văn chấp nơi quyền quả, cho đó là thật. Nói, ông trưởng giả đều cho chung một loại xe lớn, dụ cho nay thuyết kinh Pháp Hoa, tất cả đều được thọ ký thành Phật. Gọi là cho bình đẳng, để hiển bày Phật tánh bình đẳng đó vậy. Nói, xe đó cao rộng, là dụ cho sự cao lớn của nhất thừa. Nói, chân dọn bằng các món báu, đó là hiển bày sự giàu có, tài sản vô lượng của ông trưởng giả, là dụ cho hai trí rất sâu của nhất thừa, chỗ gọi là phương tiện tri kiến ba la mật đều đã được đầy đủ. Câu nói, lan can bao quanh, bốn phía treo linh, lại dùng màn lọng giăng che ở trên, cũng dùng đồ báu đẹp tốt lạ mà trau dồi đó, dây bằng báu kết thắt các dải hoa rủ xuống, dụ cho phương tiện quyền trí. Nệm chiếu mềm mại trải chồng, gối đỏ để trên, là dụ cho thật trí pháp lạc. Dùng trâu trắng kéo, là dụ cho đại pháp chỉ có hàng chúng sanh đại căn mới có thể gánh vác được vậy. Sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, là dụ cho hàng đại căn thuần tịnh. Có sức rất mạnh, là dụ cho kham gánh vác. Bước đi ngay thẳng, là dụ cho chánh hạnh. Mau lẹ như gió, là dụ cho lợi căn. Lại có đông tôi tớ, là dụ cho nhiều phương tiện để tự an ủi vậy. Vì cớ sao? Vì ông trưởng giả đó của giàu vô lượng, các thứ kho tàng thảy đều đầy ngập. Ông nghĩ rằng, của cải của ta nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ xấu kém mà cho các con. Đây là tự giải thích cái ý bình đẳng ban cho xe lớn, nghĩa là ông trưởng giả giàu có vô lượng, chẳng nên keo kiệt mà bạc đãi đối với các con. Chính là dụ cho Đức Phật tự trụ nơi đại thừa, nếu đem tiểu thừa giáo hóa, thì đó là sao vào lỗi sân tham vậy? Nay, những trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu không thiên lệch. Ta có xe bằng bảy báu như thế, số nhiều vô lượng, nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó, chẳng nên sai khác. Câu này là đúc kết lại, xem các con đồng nhau như một, là dụ rằng Phật xem chúng sanh trong tam giới đồng như con một, cho nên thương yêu không thiên vị. Vì sao? Dầu đem xe của ta đó khắp cho cả người một nước, hãy còn không thiếu, huống gì các con. Lúc ấy các người con đều ngồi xe lớn, đặng điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trông. Đoạn này là dụ cho Phật, là vô tận tạng đã đem cho người rồi, mà lại càng có nhiều thêm, cho nên gọi rằng còn không thiếu. Câu nói, các con đều ngồi xe lớn, dụ cho ngày nay hàng nhị thừa được thành Phật, thật ra ngoài chỗ trông chờ của mọi người. Phần chánh văn 13. Xá lợi Phất, ý của ông nghĩ sao? Ông trưởng giả đó đồng đem xe trân báu lớn cho các người con, có lỗi hư vọng chăng? Xá lợi Phất thưa, thưa Thế Tôn, không, ông trưởng giả đó chỉ làm cho các người con đặng khỏi lửa, toàn thân mạng chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng, bèn đã được đồ chơi tốt đẹp, huống nữa là dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. Thế Tôn, dầu ông trưởng giả đó nhận đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ, còn chẳng phải hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả đó trước có nghĩ như vậy. Ta dùng trước phương tiện cho các con đặng ra khỏi, vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả tự biết mình của giàu vô lượng, muốn lợi ích các con mà đồng cho xe lớn. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, hay thay, như lời ông nói. Phần giảng giải. Đây là Phật xét nơi ngài Xá Lợi Phất. Ông trưởng giả hứa cho ba xe, mà nay chỉ cho một xe đó, là có hư vọng chăng? Do vì ba thứ xe vốn không có, để dụ cho tam thừa, là chỉ giả lập ra. Duy có nhất thừa là vậy. Ngài Xá Lợi Phất cho lời nói đó, không hư vọng, ý cho rằng, cái thân mạng mới đáng quý hơn đồ vật, bảo toàn được thân mạng là đã được nhiều rồi, huống lại là khỏi được nạn nhà lửa ư. Chính như chẳng cho một xe rất nhỏ, còn chẳng hư vọng. Bởi bản ý của ông trưởng giả là giả lập ra để dẫn dụ các con, huống lại nay, còn bình đẳng ban cho một xe báu lớn. Ngoài sự mong đợi của các con, há lại còn có lỗi hư vọng ư? Đây là ngài Xá Lợi Phất đã tin rằng tam thừa là giả lập ra, còn nhất thừa mới là thật. Do đó, hàng đệ tử mới có thể nhân nơi thí dụ này mà tỏ ngộ được chân lý. Cho nên Đức Phật mới khen rằng, hay thay, như lời ông nói.